luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số vấn đề cần lưu ý về cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tiếp đó là bài cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, toàn ngành thống kê đồng loạt ra quân tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại 63 tỉnh thành. Thời gian thu thập thông tin đến hết ngày 30 tháng 4 này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu một số vấn đề cần lưu ý trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 03 về việc ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức giữa hai kỳ tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm có số tầng cùng là 4. Thực hiện chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký quyết định số 629 về ban hành phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Mục đích chính của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Bên cạnh đó, cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh thành phố gồm tất cả các quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh, huyện ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bao gồm hộ dân cư, bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn ở tại hộ, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Đơn vị điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là hộ dân cư, hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt hôn nhân nuôi dưỡng, có hoặc không có quỹ thu chi chung. Thời điểm điều tra là từ 0 giờ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh Kabi. Một số trường hợp đặc biệt, những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được. Cục trưởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử Kabi hoặc web form để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin. Điều tra viên sẽ sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bản kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung, thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bản kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu gồm phiếu thu thập các thông tin phục vụ lập bản kê hộ dân cư, phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân số, thông tin về người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ, phiếu bổ sung thu thập các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục của thành viên hộ, lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng 11-12 năm 2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025. Được biết, dân số Việt Nam đã vượt qua mốc 100 triệu dân vào tháng 4 năm 2023, thuộc nhóm 15 quốc gia đông dân trên thế giới, đứng thứ 8 ở châu Á và thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với gần 70% dân số trong độ tuổi lao động, là cơ hội lớn để tận dụng nguồn nhân lực có chất lượng cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, xu hướng già hóa dân số cũng đang diễn ra nhanh, tỷ trọng nhóm dân số trẻ dưới 15 tuổi liên tục giảm, trong khi tỷ trọng nhóm dân số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên liên tục tăng. Dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Định diễn biến phức tạp, xu hướng ngày càng gia tăng. Đáng chú ý là mặc dù các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tấn báo chí liên tục cảnh báo, nhưng vẫn còn không ít người nhẹ dạ cả tin và có trường hợp vì hám lợi nên đã mắc bẫy bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo về thực trạng này. Theo số liệu của Công an tỉnh Bình Định, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 83 vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền bị chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng. Đáng chú ý là có bị hại bị lừa hơn 6 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo hay lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính chứng khoán trúng thưởng thông qua Facebook Zalo. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 3, Công an thành phố Quy Nhơn cho biết đang xác minh hai đơn trình báo của công dân về việc bị đối tượng mạo danh cơ quan công an lừa cài đặt ứng dụng dịch vụ công và ứng dụng ngân hàng rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Cụ thể, khoảng 14 giờ 25 phút ngày 11 tháng 3, có người nam gọi vào điện thoại của chị NQ, 35 tuổi, ở phường Hải Cảng, tự xưng là cán bộ công an phường Hải Cảng, yêu cầu chị Quy tải và cài ứng dụng dịch vụ công. Người đó gọi video cho chị Quy. Thông qua ứng dụng Zalo và hướng dẫn chị Quy cài đặt lại ứng dụng giống như Vietcombank trên điện thoại để hoàn thành việc cài đặt dịch vụ công. Nghe theo lời hướng dẫn, chị Quy thực hiện các bước cài đặt ứng dụng Vietcombank và cung cấp mã OTP xác nhận của ngân hàng. Sau khi làm theo, nghi ngờ bị lừa, chị Quy đến ngân hàng Vietcombank sao kê tài khoản, phát hiện số tiền 49 triệu đồng trong tài khoản của mình đã tự động chuyển khoản đến một số tài khoản khác tại ngân hàng bưu điện Liên Việt LP Bank, khi chị Quy không hề quen biết với người có số tài khoản này. Trước đó, ông MH, 65 tuổi, hiện đang quản lý một nhà nghỉ thuộc phường Thị Nại, cũng nhận được cuộc điện thoại của một người nam tự giới thiệu là cán bộ công an phường Thị Nại và nói ông H làm báo cáo lưu trú không đúng nên đề nghị ông H kết bạn với anh Hoàng Quân ở công an thành phố qua Zalo để được hướng dẫn làm lại báo cáo. Tưởng thật, ông H đã kết bạn Zalo và thực hiện theo hướng dẫn, đồng thời tải đường link ứng dụng giống dịch vụ công của Bộ Công an. Sau đó, người này nói ông H nhắn tin chuyển khoản ủng hộ quỹ hỗ trợ người nghèo 10.000 đồng. Ông H đã làm theo và thấy điện thoại của mình báo tin nhắn bị trừ hết số tiền hơn 64 triệu đồng trong tài khoản. Số tiền này được tự động chuyển đến số tài khoản khác tại ngân hàng bưu điện Liên Việt LP Bank. Mới đây, Công an huyện Hoài Ân cũng đã tiếp nhận thông tin vụ lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 179 triệu đồng của bà DTB, 52 tuổi, ở huyện Hoài Ân. Theo bị hại, trưa ngày 20 tháng 3, bà B nhận được nhiều cuộc điện thoại từ nhiều số khác nhau thông báo bà liên quan đến một vụ án ma túy. Dù không hề liên quan gì, nhưng chỉ cần nghe vậy thôi, bà B đã hoang mang, lo lắng. Đối tượng yêu cầu bà B không được nói với ai và ra ngay ngân hàng mở tài khoản mới để chuyển tiền vào đó cho cơ quan chức năng kiểm kê, đồng thời cung cấp mã OTP để cơ quan chức năng kiểm kê tài sản. Nghe theo lời đối tượng, bà B đã ra ngân hàng mở tài khoản mới. Ngày 20 tháng 3, đối tượng yêu cầu bà B chuyển tiền vào tài khoản mới lần thứ nhất với 119 triệu đồng. Ngày 22 tháng 3, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà B chuyển 1 tỷ 060 triệu đồng. Sau đó bà B phát hiện số tiền lớn đó đã bị đối tượng rút mất. Từ tình hình vừa nêu, để góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, dấu hiệu nhận biết và cảnh báo người dân về thủ đoạn phương thức của loại hình tội phạm này. Đặc biệt, nhận thấy vai trò quan trọng hiệu quả ngăn chặn khách hàng chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo của các ngân hàng thương mại, Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức tập huấn tuyên truyền cho tất cả các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về kỹ năng phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch ngân hàng. Qua triển khai tập huấn, nhân viên các ngân hàng thương mại đã ngăn chặn 5 vụ khách hàng chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo với số tiền 1,8 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bình Định ngăn chặn 2 vụ 1 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Định ngăn chặn 1 vụ 710 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quy Nhơn ngăn chặn 1 vụ 26 triệu đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bình Định ngăn chặn 1 vụ 100 triệu đồng. Để phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân một số nội dung sau. Người dân khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là trong việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, đặc biệt là mã OTP trên điện thoại cá nhân, cho bất kỳ ai không quen biết, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát, tòa án, qua điện thoại và mạng Internet. Trong mọi trường hợp, không cho mượn cho thuê các giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, không bán cho mượn cho thuê tài khoản ngân hàng, không nhận chuyển khoản ngân hàng hay nhận tiền chuyển khoản của ngân hàng cho người không quen biết. Người dân cũng không nên truy cập, đăng nhập, tải các web đường link được gửi từ người lạ không rõ nguồn gốc. Cần cảnh giác đối với những lời mời chào, chào đầu tư, cơ hội làm việc với lợi nhuận cao bất thường. Người dân khi nhận được thông tin đề nghị chuyển tiền trên mạng xã hội của người thân, bạn bè, cần gọi điện qua số điện thoại để xác minh lại thông tin. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Công an tỉnh Bình Định cũng khẳng định, cơ quan công an không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi cần làm việc, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua công an địa phương. Cơ quan công an, cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản nhằm bảo lãnh để xác minh, không gửi các lệnh, quyết định, giấy mời, giấy triệu tập qua mạng xã hội. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.